8 đề tháng 12. Đây là
pháp thứ 3 trong cái khóa thiền
5 ngày tại chùa nhỏ. Nên có cô Thuận hả? Cô Thuận muốn hỏi cái gì hả? Hôm qua cô nói cô muốn trình pháp á, muốn trình cái gì?
Dạ, con thấy trong tâm con đó thúc ba cái tâm.
Có ba tâm.
Dạ.
Hoặc cái gì đâu mà nhiều nhiều như vậy?
Bởi vì
đâu nó kê thử sao? Tâm đâu mà ba tâm?
Dạ. Tâm bất thiện, tâm tâm thiện chứ mà tâm phán đoán.
À, tâm bất thiện là tâm gì mà tâm bất thiện, tâm gì là tâm thiện?
Một bên thì nó kêu mình làm điều xấu, một bên kêu làm điều tốt, một bên đó sao tụi bay nói hoài vậy?
mà cô Thuận tập một thời gian thường phải không?
Dạ.
Thường phải không?
Dạ.
Tập một thời gian thấy không phải một tâm nó nói đâu, mà hàng tỷ tâm ở trong đó, chứ không phải một tâm đâu. Ví dụ như bây giờ sẽ lấy một ví dụ nè. Cái gì mà có dịp nào mà đi về Việt Nam, mà đi qua bên Myanmar đó, quý vị ngồi thiền á, được quý vị nghe tiếng côn trùng nó kêu. Đó. Đây là một cái phần tình pháp để người ta giải thích cho mình nghe đó. Thì cái sư đó mới nói rằng là đó, khi mà tôi ngồi thiền thì tự nhiên có người nào mở cánh cửa sổ thì tiếng côn trùng ở ngoài ban đêm á nó vô thì nghe đủ thứ tiếng côn trùng, mà tiếng nhái, tiếng ếch rồi vậy. Rồi thường sư hỏi vậy chứ khi mà sư nghe như vậy, sư nghe mấy tiếng? Nói trời nhiều tiếng lắm, nhiều con lắm. Thì cứ mỗi tiếng nó khởi sanh là có một cái tâm nó nhận biết, có một tiếng khởi sanh tâm nhận biết thì mình thấy trong tích tắc biết bao nhiêu tâm. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng là trong một cái búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Do đó mà nếu mà bạn ngồi thiền mà bạn thấy rằng thưa sư, con ngồi thiền con suy nghĩ về cái chuyện mà gia đình của con mà con suy nghĩ từ cả buổi sáng luôn, cứ bao nhiêu chuyện mà suy nghĩ hoài, điều đó có nghĩa là bạn chưa thấy tâm. Còn bạn thấy tâm, bạn thấy không phải là cả buổi sáng mới suy nghĩ đâu, mà từng chập một nó thay đổi liên miên. Đó là cái người mà kinh nghiệm được cái tự giác thứ nhất của thiền tư niệm xứ, là thấy thế nào gọi là danh và sắc ạ. Không có cái gì mà đứng yên hết trơn á, bắt đầu mình hiểu thế nào là vô thường ạ. Chứ bây giờ mình cứ tưởng là mình ngồi thiền mình thấy một hơi thở, cái hơi thở đó có thở vô thở ra hoài mà cũng không phải nữa. Cái hơi thở trước và hơi thở sau nó hoàn toàn nó khác nhau đó. Thì bây giờ nói nhiều quá thì làm cho quý vị trong mong, nhưng mà cái diễn trình nó sẽ đi tới là như vậy đó. Mình thấy nhiều tâm lắm, ui trong này nó nhiều tâm nó sinh hoạt, và cứ mỗi tâm nó, người ta cho nó một cái tên là tùy theo chức năng của nó. Ví dụ như cô ngồi có thấy tâm suy nghĩ, cứ biết tâm suy nghĩ, đặt cái tên nó vậy thôi, cái tâm chỉ là tâm mà thôi. Tâm xét phán xét, tâm phán xét, tâm nói này, tâm nói kia, tâm biện bạch, đủ thứ tâm nó nói trong này. Và thấy được tâm gì là tốt rồi, ráng tập nữa, thấy càng nhiều càng tốt. Đấy. Có nhiều người đó trình pháp nó nói rằng là đó, tôi tưởng là hồi trước giờ tôi không có để ý tới tác động, bây giờ tôi ngồi thiền tôi quan sát tôi thấy tác động quá trời quá đất à. Vậy thì tất cả những tiếng động này là cái gì, làm sao mà mình biết được? Có phải là nhờ tâm thì nhờ cái gì nữa? Chứ cái thân này có đâu có nghe được đâu. Vậy thì sao mà nhiều tâm như vậy à? Không, sư nói đúng rồi. Có một lần mà cô nghe một tiếng động là một tâm á, nhưng mà rồi sau này khi mà cô giỏi nữa đó, cô nghe không phải một tiếng động thôi. Ví dụ mình nghe người ta đánh chuông này ha, bong ngân, khi mà mình tập mà tâm mình nó bén à, tông 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 này này. Thiền sư nói nghe vậy đúng rồi đấy, phải rồi đấy. Nhưng mà tôi thì tôi muốn các bạn quan sát để thấy rằng không phải một tiếng động, mà bạn ngồi thiền bạn nghe rất nhiều tiếng động nó khác nhau xảy ra cùng một lúc. Cái đó là cái mà tôi muốn ạ. Còn cái kia là trong này nó có cái sự chú tâm mình mới để ý vậy. Vì vậy một niệm, không phải một niệm suy nghĩ mà nhiều niệm suy nghĩ trong này. Không phải một niệm xét đoán mà nhiều niệm xét đoán ở trong này. Không phải một tiếng động mà nhiều tiếng động trong này. Không phải một hơi thở mà nhiều hơi thở trong này. Lát mình thấy trời ơi mịt mù ở trong này. Thôi đi từ từ đi thì thấy nữa. Hả? Ngô Bạc cho mời. Bây giờ mời anh hỏi cái gì phải không?
Dạ.
Hỏi thôi.
Dạ thưa sư, xin để tiếp theo cái sư muốn điều giảng. Nhiều tâm nhiều tiếng động. Nếu mà như vậy á, cả thể sau khi ngồi thiền đi trình pháp, mà thiền sư hỏi lại chứ hồi nãy nghe bao nhiêu tiếng động. Dạ, kể là nói là nghe tiếng chó sủa, tiếng xe hơi gì đó. Và một thiền sinh khác nói, dạ có nghe tiếng động nhưng mà không không nhớ là những tiếng động gì. Vậy thì
tiếng động thì tiếng động thôi, nghe, mình phải mình nghe được nhiều tiếng động là tự nhiên mình nhớ tiếng động thôi, đâu cần phải nhớ tiếng động gì, không cần tiếng động gì mà nó rất nhiều tiếng động được rồi.
Như vậy cái người thiền sinh đầu tiên mà nói kể ra những tiếng động
cũng đúng nữa, là tại vì anh có đó cái tưởng làm việc. Anh giọng anh nói sư cũng có thể nói là giọng của Amy được. Này là anh Vinh nói chứ không phải Amy nói được. Cái tưởng nó phải làm việc trong đó. Cái vấn đề của mình là vì mình nhắm theo cái tưởng đó rồi mình suy nghĩ thêm nữa. Đó, cái kẹt của mình là vậy. Anh thấy mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Luôn luôn một tiếng động nó khởi sanh, luôn luôn nó có một cái phần giải thích cái này là cái gì, đó là cái tưởng sinh hoạt. Cái này là trong video pháp tôi nói chuyện là chuyện tự nhiên thôi. Nhưng mà vì mình cái tâm của mình là phiền não, mình dựa theo cái tưởng đó bắt đầu mình diễn ra nữa. Vì vậy cái tâm mình nó lôi mình đi, nó suy nghĩ liên miên trong cái giờ ngồi.
Nếu mà dạy như họ ngồi, mấy lần sư đã giải thích là nghe, chỉ là nghe. Nhưng mà nghe chỉ là nghe thì cái tưởng mình nó đáng đấy.
Đúng, đúng là phương pháp tập là như vậy, nhưng mà tâm mình đâu phải nghe, chỉ là nghe. Nghe không? Nghe cái đùng, chết, không biết cái này là ai nói là gì đây, coi chừng á. Hay là nghe cái ầm là phải lo mà chạy đấy chứ. Vì cái nature của mình là phải như vậy, survive mà. Và nó bị điều kiện hóa rồi. Vì vậy nó khi mà nó nghe nó phải giải thích ra. Vì vậy khi mình thiền tập á, mình thấy rõ ràng trong này có hai cái. Một cái là tiếng động, một đồng thời cái tưởng nó khởi sanh tiếng động, mình để ý tiếng động thôi. Vì vậy tiếng động chỉ là tiếng động là vậy. Mà anh tu giỏi đó, anh đừng có để ý tiếng động, anh biết tâm nghe đang có mặt. Hey. Lúc đó là anh quan sát cái tâm nghe thôi. Tâm nghe đang có mặt, không cần biết tiếng động gì. Vì vậy cái câu đầu tiên ta nói con nghe rất nhiều tiếng động, tiếng này tiếng kia thì ta mới nói lúc đầu thôi. Cũng đúng vậy. Nhưng mà cái người ngồi mà giỏi là chỉ biết tâm nghe đang có mặt. Anh để ý khi nào mà rất nhiều tiếng động nó khởi sanh, anh biết anh đang nghe, tự nhiên anh thấy khỏe lắm. Còn mà anh để ý tiếng động là rất là mệt. Tại vì sao? Tại vì nó đem cái tục đế của trọng á. Tiếng động là từ đâu tới, tiếng này tiếng gì, tiếng của ai nói, phiền não chạy theo nữa. Còn cái khi mà mình tâm mình yên, mình nghe, chỉ biết là nghe thôi á. Vì vậy người ta hỏi tâm biết tức là tâm nghe, tâm biết tâm động là tâm nghe. Vì vậy khi mà quan sát được cái tâm nghe là khỏe lắm. Ta nghe cái gì không cần biết. Cũng giống như rất là nhiều lần nói quý vị, bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị để ý, quý vị chánh niệm hơi thở, quý vị chánh niệm về tiếng động, quý vị chánh niệm cái này. Tới một lúc nào đó mà quý vị tập giỏi rồi, quý vị chỉ biết tâm quý vị đang có chánh niệm là được rồi. Khi mà nó xẹt đi suy nghĩ là mình thấy mất chánh niệm này, quay trở lại liền. It doesn't matter, nó rất kinh nghiệm cái gì không cần biết, nó quan sát cái gì không cần biết, mà mình biết trong lúc này tâm mình đang có chánh niệm. Ví dụ như anh ngồi theo hơi thở chẳng hạn, hoặc giả là sư ngồi theo phòng xẹp, sư ngồi yên, sư biết tâm sư nó đang để ý theo cái phòng xẹp, lúc đó là mình biết có chánh niệm rồi. Rồi khi mà anh đã đàm được như vậy rồi đó, là tự nhiên tất cả các đối tượng khác nó nhảy ra cho anh coi. Sư ở đây nó nhảy qua đây này, miệng nó ngậm nó biết này, âm thanh nó cũng biết nữa, thấy không? Tại mình đang ở trong tâm mà. Đó, nhưng mà đây là sư nói là quý vị biết là tùy theo cái trình độ tu tập của mỗi người, giảng chung chung vậy thôi, rồi còn mà quý vị kinh nghiệm tới ngang nào hay ngang đó.
Con ngồi thiền thấy tự nhiên là chỉ 10 lần hết 4 năm là gần, mà nhiều khi cái tâm suy nghĩ hay là nó bắt đầu nó chạy đi theo cái đó. Rồi cái tự nhiên nó không cần phải làm gì,
rồi
nó trở về.
Đó là thói quen của mình tập đó.
Dạ. Rồi còn có nhiều lần nó chạy theo nó. Rồi nhưng mà mình phải làm một, cũng như một cái effort mới kéo nó về rồi. Còn có khi đó thì tự nhiên nó trở về, nó không chạy theo nữa.
Như vậy tức là điều đó có nghĩa là cái subject á, nó mình, đối tượng nó mình thích thú ghê lắm. Mình thích ghê lắm, giờ nó đam mê trong đó. Ví dụ chẳng hạn như những người mà suy nghĩ, ví dụ có một cái anh ở trên Minnesota, nó xuống đến tôi hành thiện á, thì nó hễ mình ai nói gì vấn đề về thiên văn á, là con nhất định là con không có thể nào mà con chặn được cái dòng suy nghĩ để anh làm cái chuyện đó mà. À. Thì sư nói vậy là cái nghề là cái nghiệp của anh rồi, chứ biết sao giờ đây. Hễ mình nói tí chuyện thiên văn về địa lý rồi vậy là tự nhiên là con ngồi là say mê trong đó à. Mà con nghĩ ra con có rất nhiều cái creativity ở trong cái chuyện mà con suy nghĩ, mà nó áp dụng được trong công ăn việc làm, mà nó nghĩ ra trong khi mà ngồi thiền không. Cái ác là ác vậy đó. Thì mà gì đây, anh đi qua bên Myanmar rồi họ gặp thầy sư nói anh, nếu mà anh thấy những cái idea interesting đó mà nó khởi sanh lên mà anh chạy theo nó là anh thua nó rồi này. anh nhắc nó mình phải ngồi yên để mình tiếp tục cái tâm mình yên, tâm mình yên ra nhiều cái còn hay hơn cái này nữa. Cái này là cái trái non, nó chưa có chín đâu. Cứ việc tiếp tục duy trì chánh niệm, đừng có thấy nó hay quá rồi. Đôi khi câu chuyện nhà đó, mình ở nhà mình giải quyết không được. Vậy mà khi mình ngồi thiền mình nghĩ cái cách rất là hay để mình giải quyết, mà nó có thể quốc được nữa. Lúc đó là mình thích lắm, là bắt đầu nó té mình đi ra. Đúng rồi, nếu mình về thì mình giải quyết vậy vậy rồi lát hết thiền. Thà mình cho lành, thế mà khi mà nó tới rồi là biết, tao thấy mày rồi đó. Đừng có thèm để ý nữa, tiếp tục duy trì chánh niệm. Tại vì sao mà anh có những cái idea mà tốt như thế này là bởi cái tâm anh nó yên. Khi tâm nó yên, tự nhiên nó nhảy ra những cái rất là hay. Bởi vì khi bạn có một vấn đề, các vị thiền sư, thầy sư thường nói rằng bạn đừng có ngồi đó mà động tâm suy nghĩ, bạn kiếm không ra câu trả lời đâu. Hành thiền đi, hoặc giữ tâm cho yên tĩnh, hoặc đi ngủ đi. Đừng có thèm suy nghĩ. Tự nhiên khi mình thức dậy, tâm mình nó khỏe, tự nhiên cái câu trả lời nó come out. Đó là những cái kinh nghiệm mình phải thấy rất là quý giá trong cái sự tu tập của mình. Khi nhiều câu chuyện nó xảy ra trong cuộc sống của mình quá, làm cho mình rối bời, và mình ngồi đó mình figure out how to solve the situation. Đừng, bỏ, không thèm nữa. Đi ngồi thiền hoặc giả là thư giãn, rồi ngủ rồi cho nó khỏe. Cái tâm mình nó khi mà nó được yên tĩnh rồi đó, nó trả lời rất là hay. Vì vậy sau đó đôi khi người ta thường tới thân gặp sư hay là gặp các vị thầy của sư, người ta hỏi những cái chuyện liên quan tới gia đình đó. Ông thật sự nói tôi có biết gì đâu trả lời. Ông chồng của bà tôi đâu có biết đâu. Vì chỉ cách cho tôi cổ tôi tập thiền để cho tâm cô yên tĩnh. Rồi tự nhiên cái câu chuyện gia đình nó từ từ nó sẽ giải quyết được. Vì vậy cái người mà tập thiền á, hãy để cái câu chuyện đó khoan kiếm câu trả lời đã. Cái câu trả lời không nhất thiết tâm mình phải yên tĩnh thì câu trả lời mới đúng. Tự nhiên mình hiểu là cái một mối tương quan, cái relationship. Thì cái tâm anh đang dao động, câu trả lời nó ra nhưng mà chưa chắc anh đã làm đúng rồi. Hãy ta mình có cái thu này là mình biết thiền tập này, mình biết giữ tâm mình yên tĩnh này, mình biết giữ tâm mình cân bình này, mình biết giữ tâm mình khỏe này, mình sử dụng cái đó rồi mình sẽ suy nghĩ cái vấn đề của mình. Mà lúc đó mà khi mà anh thả nó ra rồi, cái tâm anh mà nó yên rồi và anh hết thiền rồi, là anh hết khỏe thoải mái rồi, là tự nhiên câu trả lời nó nằm sẵn đó rồi,
không cần phải suy nghĩ,
không cần phải suy nghĩ nữa. Dạ, vì vậy cái người mà tu tập mà có trí tuệ đó, người ta không cần suy nghĩ. Còn cái anh mà suy nghĩ nhiều nhất, cái đó là không có trí tuệ đó. Vì chuyện gì cũng suy nghĩ hết trơn, chuyện nghĩ tào lao không à. Không phải là sự chê nhưng mà nó vậy thôi, xưa hồi đó xưa cũng vậy à. Bây giờ nó không thèm suy nghĩ nữa, không cần, tới đó là tính. Bây giờ có câu chuyện ngủ cái đã, cho khỏe cái đã rồi tính. Sư đi Miến Điện về, đi Việt Nam về đâu, sư đi qua miền đất của sư đó. Rồi nó bắt, nghĩa là đi vô thấy cái này muốn làm, đi vô thấy cái kia muốn làm, muốn sửa mà. 12 giờ đêm rồi, 9 giờ 45 mới tới phi trường, về tới chùa là đã 11 giờ đêm rồi. Mà muốn đi dọn, đi dẹp lạ đà lục đục cái đêm, trễ ra. Ngủ cái đã rồi tính, mai tính sau. Nói bây giờ cái đó chưa dọn, dẹp, kệ nó cũng dục đó nè. Khi mà mình há hức mà mình làm thì toàn tâm tham không? Anh ở nhà của anh, nhất là quý bà quý cô mà ở trong nhà đó, mình đồ đạc của mình đó, rồi mình dọn dẹp, mình sửa sang, mình làm, toàn tâm tham. Vì vậy khi mà nó đổ, nó tháo rồi vậy, nó bể rồi, thôi ơi, mình ghét, mình chửi, mình la, mình rụt rụt. Tại vì khi mà mình muốn làm công chuyện của mình đó là tâm tham thúc mình à. Cái này là một cái cô ngoài Hà Nội, cô nói rằng con hám việc lắm, công chuyện con làm. Vì vậy con làm xong mà con thấy mệt mỏi. Nó đúng rồi. Tại vì cái động cơ thúc đẩy mình là tâm tham mà. Mình muốn dọn dẹp cho xong, mình muốn rửa chén cho rồi, đặng mình đi ngủ hay là giả là ngày mai có công chuyện phải giải quyết đêm nay rồi cái kia nó. Nó đủ thứ chuyện lý do để nó nói và nó xúi mình làm. Đôi khi mình làm cơ thể mình mệt hết mệt mà nó vẫn bắt làm mình làm chứ thường. Nhất là sư thấy mấy người mà ưa trồng cây á, trời ơi là đà lục đục mà nó suốt ngày suốt đêm mà. Vô trong này đứng dòm ra còn chạy ra cầm cái cuốc bay cái cuốc xét 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 nữa. Cái này là toàn tâm tham không mà. Cái con bộ đây ai cười nhiều chắc có lẽ là con bộ cũng khó lắm rồi đó nghe. Nói bên này mà đụng bên kia đó. Cô Tú đâu rồi? Cô Tú còn ngồi đó. Cô Tú trình pháp, cô Tú nói vậy, thưa sư, tâm con không phải là xấu đâu, mà cái con quỷ. Đúng như vậy, tâm mình là cái con quỷ mà. Bởi vậy do đó mới lôi mình đi tới sanh tử luân hồi. Để bây giờ để sư đọc đèn bài pháp để cho quý vị nghe, để quý vị thấy cái điểm này. Tâm con là cái con quỷ. Bên Việt Nam cái anh kia là sư nhớ bây giờ anh đi xuất gia rồi, anh nói rằng thưa sư, học cái thiền quán tâm rồi mới thấy tâm mình là một cái thằng khốn nạn, nói vậy. Nó khốn nạn từ lâu lắm rồi, rồi bây giờ mình mới thấy thôi. Dạ thưa sư, tại sao mình càng tu thì thấy tâm mình xấu xa đê hèn quá, tâm yếu đuối, tâm dễ bị tác động, tâm dễ bị lôi cuốn theo hoàn cảnh bên ngoài, mặc dù mình thấy rất rõ là những cái chuyện này xấu xa mà tâm nó vẫn chạy theo như thường? Trả lời: bởi vì bạn tu đúng cho nên bạn mới thấy tâm bạn xấu, và tới khi bạn tu giỏi bạn sẽ thấy không phải tâm của bạn nữa. Tâm hành giả từ nào tới giờ có tốt gì đâu, nhưng tại vì không quan sát cho nên mình không thấy thôi. Mỗi lần thấy được tâm xấu, đó là chánh kiến rồi đấy. Đừng than thở về những bất thiện của tâm, đừng đồng hóa chúng với mình, cho là con hay tâm con, hễ càng nói bao nhiêu sẽ càng đau khổ bực bội, bởi mình thấy ra mà xấu quá. Khi bạn nói rằng thưa sư, tâm của con xấu quá, điều đó là bạn đồng hóa nó với bạn rồi đấy. Cái con quỷ này bạn tưởng là của bạn mà thật ra không phải, nó không phải của mình. Rồi bữa nào mà nó đi mất tiêu rồi, nó cũng trí tuệ tới cũng phải, trí tuệ cũng phải của mình nữa. Phiền não không phải của mình mà trí tuệ không phải của mình. Phiền não là một cái chuỗi dài, mình không có tu tập, mình không huấn luyện tâm thì nó ra như vậy. Bây giờ mình tu tập, mình huấn luyện cái tâm mình thì càng lúc nó càng bớt phiền não rồi thành trí tuệ, thì đây là một cái chuyện mà nhân quả thôi, chẳng có ai hết trơn. Còn mình, nó sinh ra mình nuôi nó lớn, rồi nó ăn, rồi nó học, nó lấy vợ, lấy chồng, lấy con, cái process nó đi như vậy cách rất là tự nhiên. Rồi mình nói nó là của mình, rồi mình dính mắt của nó, mình thương nó, rồi mình khổ vì nó. Tâm của mình, tâm cái tâm cũng vậy, tâm nó sanh khởi và bại diệt, không có ai hết trơn, không làm chủ được. Khi mà giống như là nãy cô Thuận hỏi đó, khi mình tu tập hoài mình thấy đó, trong một cái suy nghĩ này hàng chục tỷ hàng suy nghĩ nó thay đổi liên miên ở trong này, thì lúc đó mình nói là của ai, sao của mình được, của mình giữ nó coi thử được không. Thầy cô sư ông hay nói một câu, ông nói rằng là khi mà bạn tu tập tới một thời gian, bạn thấy danh và sắc này nó thay đổi, nó hoại diệt. Tâm là danh sắc mà, danh pháp, thân là sắc pháp, danh pháp và sắc pháp này thay đổi. Tự nhiên lúc bây giờ bạn phát triển một cái gọi là bạn rất là bình thản trước cái sống chết, tại vì nó sẽ đi theo nhân quả mà, bạn nó có làm gì được đâu. Bạn sẽ thấy rất là rõ là cái tâm này nó thay đổi, nó lay đổi liên miên, nó không, và hễ mà tâm thay đổi, thân nó cũng thay đổi. Khi thì khỏe mạnh, khi thì đau ốm, khi thì bệnh hoạn, khi thì ngứa ngáy, khi thì dễ chịu, khi thì khó chịu. Thì làm thế nào mà mình gọi là của mình này? Đó là lý do tại sao mà khi mà càng quan sát nhiều thân tâm thì bắt đầu cái hiểu cái lý vô ngã của Đức Phật tới dần với mình là vậy đó. Mình biết không phải của mình làm chủ nó không được, mình đã thay đổi hoài. Mà gì đây, ông thầy sư ông nói rằng là khi mà ba tôi, mà tôi từ nhỏ tới lớn là tôi ghét ba tôi lắm. Tôi không ưa ông già tôi như thế nào, là tại vì sao? Là tại vì ông có cái thói là hồi xưa là hễ mà tôi là ưa đi hút uống rượu, là hút xì cây ma túy về, là ông biết là ông cầm cây ông đập tôi à. Thì đây giữa cha con nó có cái mối kêu là hiềm thù đó. Nhưng mà từ khi mà tôi tu rồi á, tôi ngồi yên, tôi tu tập, tự nhiên tâm tôi nó hiểu rằng cha mình đã đối xử với mình rất là tử tế, chứ không đâu. Ông thương mình cái lắm, ông muốn mình trở thành một đứa con tốt mà. Nhưng mà cái phương tiện ông sử dụng là sai, có vậy không? Cứ nghĩ là phải đánh là nó mới dạy nó được. Sở dĩ mà tôi ngộ ra được điều này là khi mà tôi tới, tôi gặp thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh đó. Ngài nói một cái câu mà nó giáo dục không phải là roi vọt. Thì tôi hiểu rằng cả hai người đều dạy hết, có người đều thương hết, nhưng mà Ngài rất là trí tuệ. Do đó không sử dụng cái phương tiện kêu bằng là như là roi vọt, là đánh, là chửi rồi vậy. Ngài dùng lời lẽ rất là nhẹ nhàng. Mà ông nói rằng là khi mà tôi thấy được như vậy, tôi biết rằng Ngài dùng những sợi tơ rất là mỏng, nhưng mà Ngài cột cả cuộc đời tôi của đó. Rồi bây giờ ông nói chuyện ông cha của ông đó, ông thấy khi mà ba tôi mà hồi trước mà tôi chưa tu, tôi ghét ba tôi lắm. Khi tôi tu rồi tôi hiểu ba má tôi rất là thương tụi tôi. Có thể là vì cái người không có sáng suốt, do đó sử dụng những cái phương tiện không có tốt, nhưng mà cái purpose, cái ý của họ là rất là tốt. Thương con mới làm vậy đó. Vì vậy khi mà ông chết, ông nằm trên tay tôi không có buồn chút nào hết được. Người ta hỏi tại sao mà ông hững hờ như vậy, cha ông chết mà ông ngồi ngay tại chỗ mà ông buồn. Ông nói không, lúc đó bây giờ tôi hiểu rất rõ à. Ông đi trước rồi tôi đi sau à, có vậy thôi. Rồi gì đây, hòa thượng thầy của tôi đi rồi, giờ tới phiên bố tôi đi. Rồi tới phiên tôi không phải đi. Rồi đến khi mà tôi tu tập nữa, tôi thấy rằng là không phải tôi đợi tới 70-80 tuổi tôi mới chết đâu, mà tôi chết từng sát na một. Thân danh sắc mà hoại diệt mà. Thế sanh khởi thì hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt. Thì ông nói mình đợi cái gì, mình chờ, mình muốn được cái gì đây. Nó vận hành theo cái luật của nó mà, phải không? Ai mà thích già, mà mình già, phải không? Mình cũng phải già chứ. Đôi khi có cái cô ở Việt Nam qua, cái sư thấy lâu ngày, sư nói, ủa, sư không biết thấy mặt cô quen mà không biết ai. Tại vì sư hay bị vậy lắm, sư không nhớ. Nó sư không nhớ con, nói vậy. Cái cô nói, hồi trước tôi thấy cô còn trẻ tóc đen, bây giờ bạc phơ như bà cụ vậy. Nói, sư nói rồi, chứ tôi phải già chứ. Tôi thấy từ hồi trước là sư mặt mày rồi gì đây, mà cũng là trẻ lắm mà bây giờ nhăn nheo quá chừng. Chỉ mình chỉ thấy người khác già chứ mình đâu có thấy mình già. Thì anh chị em đổi cái gì có vậy không? Để nó phải già như thế này để rồi nó chết chứ. Thì chẳng lẽ 100 tuổi mà đứng vậy mà chạy rùng rùng thì chắc là cái thứ cái bất thường ở ma quỷ gì đó. Bây giờ một bà cụ mà 80 tuổi mà ăn với một thanh niên 30 tuổi là mình thấy cái này là ma quỷ ăn chứ không phải bà ăn nữa, phải không? Ta nghi liền. Vì vậy ông nói khi mình càng tu nhiều và mình quan sát nhiều về cái thân cái tâm của mình, mình sẽ hiểu rằng mọi sự nó vận hành theo luật nhân quả. Đừng có muốn cái gì hết, muốn là khổ. Nó sẽ tuần tự, nó sẽ đi tới. Bây giờ cái vấn đề là bạn hiểu rằng cái nhân nào nó tạo quả nào, nhân nào tạo quả nào. Bây giờ improve vào cái nhân này thì cái quả nó sẽ tốt, có vậy thôi. Tất cả những cái gì mà nó xảy ra cho mình hiện tại bây giờ đều là những cái nhân mình đã tạo trong quá khứ, tốt hay xấu. Vấn đề bây giờ nó tới, mình chấp nhận nó, mình đừng có phản ứng. Mình phản ứng mình tạo một cái nhân bất thiện khác nữa. Để mà tạo nhân bất thiện, mà tạo cái nghiệp bất thiện là phải trở lại mà trả nữa. Có một cái con nhỏ em của sư đó quý vị, nó lâu rồi. Nó mượn tiền để mà nó trả tiền nhà, tiền đồ gì sư không biết. Lúc đó sư chưa tu, nó lấy tiền của sư nhớ chứ, còn nó không nhớ. Rồi bây giờ mới nó nhắc, hỏi nó, cô còn nhớ là cô mắc nợ của sư bao nhiêu tiền không? Không, lúc đó mấy năm trước. Cái nó nói, sư có giấy tờ không, đưa tôi qua, tôi trả. Cái sư nói không, sư không có giấy tờ thì gì hết trơn á. Rồi mà cái câu chuyện này sư không có nói trực tiếp, sư sợ nó buồn. Thì nhờ một cái cô em gái, mà cô này, cô sư nói, làm sao mà em nói để mà nó viết thơ cho sư, nó khai, nó nói là nó có mắc nợ tiền sư. Em nói rằng là tại vì mấy đứa nhỏ nó kia nó hỏi là tôi có mắc nợ chị tiền được gì không, rồi mấy người kia trả lời không. Có một đứa em nó hỏi chà, tôi mắc nợ chị rồi, tôi mấy bữa nay tôi quên, tôi chưa trả. Thì cái cô em mà cô sư cô nói dễ mà, không trả thì kiếp sau trả thôi, bà không có tiền người làm trâu bò trả ha. Cái nó ai nói với chị vậy, nó sư nói đó vậy. Thành ra cuối cùng sợ quá, nó kêu sư, nó hỏi tôi có mắc nợ sư bao nhiêu không, đưa sư. Có người đòi tiền cho mình cũng đỡ rồi ha. Mình thì mình nói pháp cho nó nghe thôi, thấy không? Sư chỉ nói pháp cho cô nó nghe thôi. Sư nói là, với thầy của sư nói là hễ mình làm mà tạo một cái ác nghiệp là mình phải trở lại mình trả à. Chứ làm sao bây giờ đây? Đó là lý do của sanh tử luân hồi đó. Vòng sanh tử luân hồi không dài, nhưng mà vì tâm tham, tâm sân của mình đã làm cho nó kéo dài hoài. Vì tham sân thì tạo ra ác nghiệp, phải thiện nghiệp. Hễ ác nghiệp, thiện nghiệp, ác nghiệp, trái nghiệp thì phải trả quả. Trả quả thì trở lại mà trả. Bởi vì chúng ta tu đúng cho nên chúng ta thấy tâm xấu. Hành giả nào từ nào tới giờ thấy tâm có tốt đâu, nhưng mà bây giờ nhờ có tu tập cho đó mới thấy. Tốt là tâm, xấu là tâm, không có phải của ai cả. Khi thật sự thấy tâm xấu, bạn sẽ nỗ lực tu tập nhiều hơn để chuyển hóa tâm. Thưa sư, con thấy rằng khi làm biếng không chịu thức dậy sớm, cô này qua bên thiền đường á, rồi người ta dậy 3:30-4 giờ để đi ngồi thiền á, cô ngủ miết tới 5-6 giờ cô mới dậy luôn. Khi người ta từ trên thiền đường đi về, họ tu xong họ đi về, thế là tâm con rất khổ thẹn, sợ mọi người chê cười, cho nên tâm suối thân giả bộ đi tới đi lui kinh hành để làm cái chuyện gì rất là chánh niệm, để chứng tỏ là mình có tu không giả dối. Trước giờ con làm hoài mà con đâu có biết, bây giờ con mới thấy à. Đúng là cái con quỷ phải không? Nó đã làm biến là không chịu tu nữa. Rồi người ta tới, người ta trên đó, người ta đi về, nó cũng giả bộ ra, cũng mở cửa, cũng đi tới, đi lui, đi lui, đi tới. Mà nãy giờ mới ngủ, mới giọt ra khỏi giường á. Nghe ta về, ta mở cửa, đóng cửa, mà hoảng chạy ra khỏi giường cái bộ, đi đi thu thúc, đi tới, đi lui. Thu thúc này là thu thúc cò đó. Này, như em nói vậy đó. Con cò đứng yên lắm, thể một cá đi mà, bốp liền, cắn liền. À, trả lời làm biến không chịu dậy sớm, lên thiền đường tu tập với các bạn. Ai cũng có hết chứ không phải một mình cô thôi. Càng trẻ thì ngủ càng dữ. Đây gọi là tâm giả bộ. Giả bộ tức là giả bộ chứ, nghĩa là mình thể hiện sự giỏi giang, sự tinh tấn của mình. Trong thực tế đâu có phải như vậy. Và cái này đây là một dạng phiền não. Cô đã thấy được phiền não như vậy là tốt rồi đấy. Như vậy thì trong cái sự tu tập này đó, hễ mà khi nào mà mình thấy tâm nó phiền não, tâm mình nó buồn, tâm mình nó giận, tâm mình nó gì cái gì trong đó nó tham lam, hãy thấy được là tốt. Cái này thấy đúng rồi đấy. Thưa sư, con để ý khi làm được việc gì tốt, tâm muốn cả thế giới biết. Thay vì sử dụng lời nói khoe khoang thì lố bịch quá, cho nên nó khéo léo dùng phương tiện vi tế để cho mọi người hiểu rằng ba tốt, ta hay, ta giỏi. Trả lời đúng thật rồi. Tâm phiền não thì tôi luôn luôn tìm mọi cách thô hay tế để khoe cái hay của mình. Nó làm rất tài tình. Hồi còn nhỏ tôi cũng giỏi mấy trò này lắm, và cái chuyện mà tôi ưa làm đó là nói láo với cha của tôi đó. Ông đi chơi về thì ông nói có đủ thứ rồi, ông già ông muốn tin theo luôn. Thì ông nói rằng là khi mà tôi ngồi thiền á, tôi tu tập một thời gian rồi đó, tôi nói cái chi với ba tôi rất là nhớ. Tôi nói rồi tôi quên à, tại vì tôi say rượu mà, ông nói vậy đó. Tôi về tôi say rượu rồi, ông nói cái gì tôi tôi dạ, tôi nói có hết trơn á. Tôi đâu có để ý. Vậy mà bây giờ tôi ngồi thiền á, tôi nhớ lại không thiếu một cái chi tiết nào. Lúc đó là ông vô ông hỏi tôi cái gì, tôi nằm trên giường tôi làm cái gì, tôi trả lời cái gì, không có một chi tiết. Ông nói trời ơi sao mà cái memory của mình dữ quá. Sau này cái thầy của tôi mới nói rằng là niệm định tuệ, niệm mạnh định mạnh, tức là có niệm có định, trí nhớ rất là tốt. Vì vậy những cái người mà biết tu tập duy trì chánh niệm á, thì sẽ giúp mình bớt bị lẫn. Mình lẫn già mình lẫn á, mình quên trước cuộc sau rồi vậy đó. Chánh niệm giúp mình, vì chánh niệm nó tạo nên cái năng lực của tâm mà. Sở dĩ tâm mà nó u mê mờ mẫn là tại vì nó thiếu năng lượng ở trong này, năng lực nó không có. Rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm tức là mình bắt tâm để làm việc, bắt tâm làm việc thì tâm nó có sức mạnh. Tâm có sức mạnh do đó nó nhớ rất là dữ, rõ, và nó không có quên tập bậy bạ. Có một cái anh đó, anh nói là gì đây, anh có một cái thói quen là anh đi mua nhà đó, là anh cối đồng hồ ra. Anh cối đồng hồ ra, rồi anh cối, anh tháo một kiếm ra, rồi anh tới chỗ cái sinh anh rửa mặt. Đó. Thì anh rửa đã xong rồi, cái mà cận thị mà ra mà cối một kiếm bây giờ để đâu không biết đâu nữa. Không biết làm sao mà biết cái chỗ nào mà mờ đây. Lúc đó nó mờ rồi mà. Đó. Hỏi thiền sư đó, làm sao mà giải quyết được. Ông nói em nhớ này, khi nào mình để cái gì đấy mình biết mình có thể cái quên, mình để xuống đó, mình nhớ, mình duy trì chánh niệm, mình biết nhắc mình tâm cái này mình để đây. Ông nói bảo đảm không bao giờ không bao giờ quên hết trơn. Ví dụ quý vị hay quên chìa khóa, hay là quý vị vô phòng tắm quý vị quên bật tắt đèn tắt đèn, mấy cái đó mình ưa quên lắm. À, mình nhớ mỗi lần mình làm cái gì mình có chánh niệm, nhất là ví dụ chẳng hạn chìa khóa mình cần để chỗ nào đó, trong khi mình hối hả mình đi đâu đó, mình để đó, mình nhắc để cái này chỗ này, không bao giờ nó quên cả. Còn mà mình hấp tấp mình giúp cái chìa khóa, mình giúp cái gì đó, mình chạy vô mình làm, đến khi mình ra cầm chìa khóa để mà đi mở xe không biết ở đâu kiếm đó. Thì cái cách là cách làm như vậy đó, hiểu, bất cứ mình muốn nhớ cái gì mình nhắc nhở mình đó. Bây giờ mình để cái mắt kiến ở đây này, hay mình để cái chìa khóa ở đây này, mình để cái vật này ở đây, trong khi mình làm mình nhắc mình, mà đồng thời mình cũng duy trì chánh niệm nữa, bảo đảm là sẽ không quên. Ông thiền sư ông nói rằng là lúc mà tôi còn cư sĩ, tôi ở nhà đó, tôi tu tập mà nghiêm túc lắm, ai nói chuyện ai làm gì làm, còn phần của tôi vẫn tiếp tục tu tập. Rồi ông nói rằng là anh tôi á đi về đi bên ở bên Mỹ về chơi, rồi đó anh mang đồng hồ rồi về bên đó nó hồi nóng quá, rồi anh cổi anh để khắp nơi. Tôi là cứ ở trong nhà, đôi khi không có chỗ trống, là tôi đi tới đi lui, tôi đi cái thằng, tôi thấy khi thì đồng hồ để chỗ cái sinh đó, khi thì để bàn, khi để chỗ này chỗ kia, tôi biết của ảnh rồi, chẳng có ai trơn. Cái đồng hồ thì không thể mà lên trên bàn này mà nằm được, hay là cái đồng hồ không thể nằm cái sinh đó được. Cái đồng hồ này là phải của, và anh nói rằng là cái đồng hồ nó tốt quá là của cái ông này bên Mỹ rồi. Thì, ông làm thanh động có nói gì trơn á. Rồi anh kia làm công chuyện xong rồi bị kiếp, không biết đồng hồ tôi để đâu, đồng hồ tôi để đâu. Thì ông nói đây nè, một lần, rồi, rất là nhiều lần đó. Ông hỏi, mày tu cái gì, mày có thần thông hả? Sao mày biết hay vậy? Ông nói đối với một cái người mà lơ đỉnh, họ không có thấy cái chuyện mình làm đâu. Còn mình mà có chánh niệm, mà mình tâm mình yên ổn, mình thấy họ làm những cái chuyện gì mình biết rất là rõ. Và họ tưởng đâu là mình có thần thông, mà thật ra không phải có thần thông, mà bởi vì cái tâm nó tỉnh, do đó nó biết cái gì xung quanh. Đó là lý do tại sao mà cái pháp hành này người ta kêu mình đừng có chú tâm như vậy đó. Khi mình chú tâm thì mình chỉ biết một chuyện thôi. Còn mình để yên cho tâm mình nó đi yên thì nó sẽ biết rất là nhiều chuyện xung quanh, mà không biết theo kiểu tán loạn. Nhiều người nghĩ rằng là mở tâm ra và để cho tâm tự động nó quan sát các đối tượng, làm cái tâm nó tán loạn, mà không phải đâu. Một thời gian lâu mình tu tập, mình hiểu rằng cái tâm tự động nó làm việc, đó là cái bản chất tự nhiên của tâm là vậy. Ở đây cái gì con muốn hỏi cái gì không?
Sư, hồi nãy con nghe sư nói mình không có làm chủ được cái thân của mình hả sư?
Mình không làm chủ được danh sắc thân tâm.
Vậy mà con không có nghe hết.
Làm chủ nghĩa là như thế nào? Nghĩa là mình muốn theo ý của mình. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô muốn sống hoài, cô muốn chết không được, cô muốn trẻ hoài không già không được. Khi mình tu tập mình hiểu rằng cái này nó vận hành theo nhân quả mà.
Vậy mà con nghe sư thông lạc hả sư? Thông lạc con nghe nói ngày là bậc A-la-hán hồi trước á. Con nghe trên băng vậy đó.
Dạ, giờ mà rồi sao?
Rồi xong rồi cái sư nói là mình phải làm chủ thân tâm, mình làm chủ cái thân bệnh của mình. Con nghe con không hiểu.
Làm chủ cái thân bệnh của mình hả?
Dạ.
Cái em hiểu hả? Không hiểu là khỏi lại ngài, chứ sư có biết đâu, ông nói sao mà khỏi sư?
Sư chết rồi.
Chết rồi thôi chứ biết sao giờ đây. Chứ một người hoang đàn hỏi người néo là sao sẽ biết được. Có thể là theo độ sư đoán là ví dụ như cái vị đó muốn nói rằng là đó, mình làm chủ nghĩa là cái tâm của mình phải chấp nhận nó. Mình đau mà mình la ông sùm, mình than trời sao mà đau quá vậy, nào không ai đau mà tôi đau rồi vậy, thấy không? Mấy cái đó là mình để cho cái tâm mình nó bị chấn động rồi. Theo sư hiểu như vậy đó, làm chủ là sao? Chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên, xem nó là cái chuyện bình thường tự nhiên. Mình lớn tuổi nó phải đau, mình bao nhiêu năm mình lành mạnh mình khỏe rồi thì bây giờ nó đau thôi, làm sao? Thì gọi là cái là mình làm chủ là vậy, làm chủ cái tâm của mình á, đừng để cái tâm mình nó quá hoảng loạn trước những cái câu chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của mình.
Thì giả tỷ mà những người...
Còn cái chuyện mà sư bên này nói đó là cái ông thực sư này ông nói rằng là đó, đôi khi chẳng hạn như mình muốn khỏe hoài mà mình thấy cái thân và tâm mình nó thay đổi hoài, mà làm sao mà mình muốn nó khỏe hoài được? Mình thấy thời tiết không? Hôm nay là mình thấy đứng gió thôi, mấy ngày trước nó gió quá trời quá đất, rồi bây giờ mình muốn sao? Khi cái điều kiện của khí hậu nó như vậy thì mình phải thích ứng thôi à. Vì vậy mình càng tu tập mình hiểu tất cả được vận hành theo nhân quả nghiệp báo hết trơn, gọi là những hiện tượng tự nhiên đó. Mà khi mà đã hiểu được hiện tượng tự nhiên rồi là mình không có phản ứng. Mình để yên và mình suy nghĩ qua thử có cách gì để mình giải quyết vấn đề của mình. Ví dụ như trong gia đình của mình, cha mình, mẹ mình, con cái được của mình rồi vậy đó. Bây giờ nó có câu chuyện nó xảy ra, đôi khi mình, cái tâm của mình yếu, mình phản ứng rất là dữ. Mà mình khi mà mình phản ứng như vậy đó thì bé xé ra to đó. Rồi làm đổ thêm nữa là bởi vì mình làm với tâm sân không à. Còn bây giờ câu chuyện nó xảy ra rồi mình reverse nó không được. Ví dụ bây giờ mẹ mình đau phải đưa qua nhà thương liền, reverse không được. Bây giờ bà cụ lớn tuổi mà vô đau mà có cái cô kể, cô nói là thưa sư con qua bên Myanmar để con đi, không biết sư nói lang bang của chuyện quên chuyện cô đã khỏi thôi, để rồi sư nói xong cái chuyện này sư trở lại. Là cô nói rằng là con mới đi qua bên Myanmar, con nhập hạ 3 tháng mới còn được con tháng à. Chị con kêu về nói rằng là mẹ bây giờ đau nặng lắm, đưa vô trong bệnh viện Chợ Rẫy, em phải về gấp. Trong gia đình chỉ còn có mình con á, là không có chồng có con, thành ra có thể là available để mà đi giúp bà cụ. Mà bây giờ con qua đây rồi ai giúp bên đó? Tức tắc chạy về liền. Mà cô nó đi vô trong nhà thương mà Chợ Rẫy á, nói trời ơi, không đau cũng trở thành đau luôn. Thấy cái cảnh đời xung quanh đó, bác sĩ rồi người ta rồi không có chỗ rồi bệnh nhân nằm la liệt, đôi khi người với chung với giường ngủ rồi vậy đó, cái nó con nói nhưng mà tự nhiên con vừa mới tu tập xong con hiểu tất cả đây là những vận hành một trường tự nhiên, nó vận hành theo nhân quả nghiệp báo, mình phải chấp nhận. Thế tâm con rất là yên ổn. Còn em con nó vô chừng một tiếng đồng hồ nó chịu không nổi nó đi ra đó, nghĩa là mình làm chủ mình là vậy đó, mình làm chủ là mình khi mình có tu tập thì mình yên ổn và mình chấp nhận rồi thì mình sẽ tâm rất bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề của gia đình mình. Theo chỗ sư hiểu là vậy đó. Có thể là ngài nói cách khác mình không biết. Các vị lớn đôi khi người ta tu người ta giác ngộ, người ta nói cái gì đó mình đâu không sao hiểu được. Có vậy không? Cũng như lời Phật dạy vậy đó, lời Phật dạy là rất là thâm sâu. Mình nghe cái mà Tứ Nhi Túc ngày hôm qua không? Nên là các vị mà sắp sửa là đắc đạo đắc quả rồi đó, cái tâm mới mạnh như vậy.
Cho con hỏi nó giả tỷ mà người bị ung thư đó sư, đau lắm sư. Rồi lúc đó là người bắt buộc người ta phải uống thuốc chứ người ta nói đau 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 chịu nổi thôi sư hả?
Người ta chịu nổi không?
Không chịu nổi
sư. Bình thường ai chịu nổi được, không có ai chịu nổi đâu. Thấy không? Dạ. Tại vì tâm mình yếu mà. Dạ. Tâm mình yếu, tâm mình không có chấp nhận đâu. Mà đó mà ông thầy của sư ông kể đó, họ thượng mà thầy của sư đó, của ông á, họ thượng sư Minh á, mà khi chết rồi ngài nằm trên cái bụng mà bốc lên vỡ lên nó thả xuống ầm, thở thả xuống ầm. Mấy người Phật tử vô nó trời ơi, ông sư cụ mà nó thả kiểu này là chắc là không chết vì bệnh mà nó làm cũng nữa. Và sư cụ nằm yên, sư ông nằm yên, rồi là nó bật lên bật xuống mệt quá rồi ngài nằm ngài thở, cái rồi cái ông bác sĩ ông ấy, ngài mở miệng cho con đổ nước vô chút, đổ nước cho nó dịu cơn đau xuống đó. Mà ngài không nghe, ngài cũng mở miệng ra.
Ngài bị bệnh gì mà cái bụng?
Dạ, ngài bị trái thận mà không biết phải rút sao cái muscle nó làm việc á, nó giật dữ quá trước khi chết á. Nó bật người lên, bật người xuống, bật người. Cái cô mà Phật tử Việt Nam, cô Hoa đó, cô qua, cô nói con thấy chừng một lần, hai lần là con cũng đủ, là con mất xỉu, là con ra. Mà thấy hòa thượng đó, nó bật lên là thả xuống, hòa thượng nằm yên. Thì chắc là cũng đau đớn ghê lắm, nhưng mà cái tâm chịu đựng nó mạnh nè.
Mà ngày không
hề
uống thuốc gì hết
chứ. Sư có biết đâu, cô có biết thì chắc cũng có chứ, mà không có không nhiều. Lúc đó là sắp sửa chết mà, cái cơ thể mình sắp sửa lúc nó hủy hoại mà, hủy hoại nó phản ứng ghê lắm.
Vì dựng đầu vẫn còn tỉnh táo.
Còn đâu còn tỉnh táo à? Rồi ngài có một cái cô Phật tử, thầy sư có đi theo ngài đi vô thăm. Cái cô này là cái bà cụ này là mẹ của cái cô mà cho ngài miếng đất. Cái cô mà cúng dường cho ngài mới có bà cụ mẹ. Rồi khi mà cái cô con gái mình có miếng đất rồi thì bà cụ nghĩ rằng ở đây chỗ này có một vị thầy tốt rồi, vậy thì bà tới bà xây cốc ở ngoài rìa chùa đó, bà xin xây cái cốc đó ở đó bà tu. Đó thì hòa thượng được cho phép rồi bà dạy đạo cho bà. Rồi bà đến bà lúc bà già đó bà đau dữ quá bà về nhà. Rồi cái người ta báo cho hòa thượng biết là bà sắp phải chết rồi. Đó thì ngài tới thăm. Ngài hỏi sao cô thấy trong người thế nào? Dạ thưa sư, đau ghê lắm. Đau ghê lắm, con đau từ đêm hôm tới giờ rồi. Rồi cái chi mà sư dạy cô có tập không? Nói dạ em có, con tập từ hôm giờ. Mà lạ lắm sư ơi, con không thấy đau, con thấy chỉ thấy pháp bảo thôi. Vậy không? Ngài bước ra ngoài đấy xà thú bước ra trong này bà chết.
Đó. Tức là bà nói đau dữ lắm là bà biết.
Không, bà nói đau dữ lắm, nó dạ đau từ hôm tới giờ, nhiều lắm. Nhưng mà con không thấy đau, con chỉ thấy pháp bảo thôi. Vì xem nó là đối tượng. Thì ông thiền sư ông nói, tôi nghe tôi cũng hoảng luôn. Lúc đó tôi mới tu, mới vô mà tôi nghe nói, bà nói bà cụ bà đau từ hôm qua tới giờ, mà bà nói tất cả đều chỉ là pháp bảo mà thôi. Trời ơi, cái bà này bà tu dữ quá trong cái trời. Đó thì thường khi những cái người mà tu mà cái tâm lực người ta mạnh, người ta đâu có nói cho mình nghe. Chỉ lâu lâu mình gặp những cái trường hợp mình nghe kể lại vậy thôi. Còn một bà khác nữa, ông thầy nói mẹ tôi kể chứ không phải là tôi biết, trong khi mà hòa thượng cũng ngồi chấp pháp rồi vậy, rồi ta để ly nước để bàn cho hòa thượng, ta lại ta bưng cái ly nước sôi ta để góc bàn vậy đó. Thì cô đó cô có cái y giới, cái miếng giống miếng vải đây vậy, rồi cô đưa dâng nước cho hòa thượng, rồi cô lịnh quyền sau quất cái ly nước nó rớt xuống dưới cái nền xi măng. Trời, ly nước sôi mà hòa thượng ngồi nước văng tung tóe, tất cả mọi người la hết trơn. là sợ sợ cái mấy mấy sành mấy chai nó văng vô người ngài rồi nước sôi nước đường nữa thì cũng có gì, nhưng mà người ta sợ quá đó. Có một bà đó, bà ngồi yên mà không nói năng gì hết trơn. Rồi đến khi mà hòa thượng hỏi, nãy giờ thấy tất cả mọi người đây đều chấn động hết trơn, mà sao con mình cô ngồi yên vậy, bộ cô không có sợ sao? Cô nói dạ bạch ngài, nó thay đổi từ khi mà cái ly còn nguyên, chứ không phải đợi nó rớt xuống rồi mới vô thường. Nghĩa là khi mà cái ly mà nó còn nguyên, tôi đã thấy nó thay đổi rồi. Vì vậy khi mà nó rớt xuống nó bể thì nó đã thay đổi nữa rồi, chứ có gì đâu mà ngạc nhiên. Vì vậy sư nghĩ rằng là khi mà mình tu tập, mình cái sức mà tâm lực của mình mạnh, mình có thể vượt qua tất cả những cái đau đớn, tất cả những cái gì mà mình nhìn là những cái người mà tâm yếu không à. Vì vậy mình thấy làm gì đau chịu nổi, mà mình tập mình tu đi, mình sẽ thấy có thể, it's possible, có thể được lắm à, chứ không đâu. Khi người ta tu tập tới một giai đoạn nào đó, tâm người ta quân bình, tâm ta yên ổn, tâm ta thấy tất cả mọi sự đều thay đổi trơn, thì làm sao mà phản ứng nữa.
Thì xưa cái tu tập ở đó phải chỉ có kiếp này, phải tu tập từ mấy kiếp trước.
Dạ, nhiều đời nhiều kiếp lắm.
Chứ đâu phải chỉ có kiếp.
Dạ, vậy là mình bỏ con heo mà. Đâu bỏ 1 đồng, 2 đồng, con kiếp bỏ 1 đồng được rồi, chứ biết sao vậy. Giờ bây giờ làm còn con còn cháu nào nữa, phải lo đi giữ cháu giữ con nữa, thôi kệ nó. Được 1 đồng thì cũng 50 sen cũng đỡ rồi, phải không? Không biết sao giờ, vậy nó bận rộn làm sao đây. Thì bây vậy là sư thấy là vậy thôi à. Và lại là gì đây, sư nghĩ là gì đây, mình tu tập đi, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ mình. Vì đừng có bao giờ lo tại sao bây giờ tu mà không có sư, là có người này người kia, cái pháp bảo hộ trì, người nào tu tập pháp bảo sẽ hộ trì người đó chắc chắn rồi. Sư đâu có biết cái pháp niệm tâm là cái gì, không biết gì hết trơn. Hòa thượng Sụ Minh, sư tới mấy lần xin ngài, ngài đâu có cho sư tập, đuổi hoài á. Rồi tới cái lần cuối cùng á, mà tới mà không, cũng không tới mà xin ngài nữa, là biết 3 lần rồi bị đuổi rồi, không xin nữa. Tự nhiên hòa thượng Kim Triệu ở đâu bên Mỹ qua cái ngày tập tu tập, cái mà cái cô kia, cô nói ngài hòa thượng Kim Triệu ở đây đã ta thân mấy 2 tháng rồi đó. Tôi nói ủa vậy hả, tôi đâu có biết. Chạy vô đảnh lễ ngài hòa thượng xong rồi, ngài hòa thượng biểu đi lên đảnh lễ hòa thượng Sự Minh đi, tức là sư trụ trì đó, lên gặp ngài. Cái ngài hỏi sư này sao mà thấy cái mặt của em như con tới, con gặp ngài nhiều lần rồi mà con xin ngài, ngài đâu có cho. Nó sư là học trò con ngài Kim Triệu, đi, thấy không? Cái lúc mà mình không xin, mình có đâu có dám xin nữa đâu, là ngài cho. Còn hồi trước xin hoài không cho. Vì vậy thôi kệ, để cho nhân duyên, khi nào nó đủ nhân duyên là tới. Đừng có muốn gì hết á, cứ việc lo mình tu đi.
Cái gì nó đến phải đến.
Dạ vậy thôi, chứ biết sao giờ. Mà cái gì nó không đến thì nó không đến nè. Muốn bao nhiêu nó cũng không tới hả? Cái gì? Gì nữa cô Linh? Còn có 2 ngày nữa, cô ráng cô hỏi. Cái ngày Chủ Nhật là chắc mình có nửa ngày thôi phải không?
Dạ thưa, tới chiều luôn sư.
Ủa vậy đó hả?
Dạ, cũng sao tập pháp cũng như thế này đấy.
À vậy đó hả? Cũng tu tập giống như hôm nay vậy đó hả?
Dạ, cho nó trọn sư.
Rồi, thôi được rồi. Rồi sư đọc cái gì sư quên mất tiêu rồi, để kiếm lại coi có không. À, đang nói về cái tâm xấu. Thưa sư, hồi trước con cứ suy nghĩ rằng khi nào có ai đụng đến quyền lợi của mình thì tôi ta mới nổi lên và sân hận sẽ bùng khởi. Nhưng sau một thời gian con quan sát và thấy không phải như vậy. Có một lần có 2 người, gọi là một cái người A và người B. Người A cho người B mượn một cái đồ gì đó, nhưng vì người B tham lam không có chịu trả lại, vì vậy hai bên xô xát nói qua nói lại rất là dữ. Thấy một người bực bội, tức là cái người thứ nhất cho mượn mà không trả, là con thấy là họ tập phiền não. Mà cái người kia là tham lam, không có chịu trả cho người ta, làm con thấy là tự nhiên tâm con nó nói mấy cái người này sao mà tu hành lâu rồi mà không ra gì hết trơn, còn tôi mới tới mà tôi đâu có tham, tôi đâu có sân. Bây giờ con qua bên này con tập một thời gian, con mới thấy tâm con là tham sân quá trời quá đất. Như vậy con thấy rằng lúc bây giờ con mới đem đồ cái gì đó biết, con cho lại cho cái người mà bị người ta mượn mà không trả đó, còn nổi sân á, thì con cho cái cô đó mượn để cho cô xài, để cho cô bớt là mâu thuẫn với cái người đầu tiên. Thì con thấy con làm thì rất là hay lắm, nhưng mà con thấy cái thứ nhất là con làm cái ngã mạng, là con nói rằng mấy người này tu hành lâu quá rồi mà qua đây cũng là người tu, tu nữa, tu nữ mà cãi lộn nhau vì những cái chuyện này chuyện kia, một bên thì tham lam, một bên sân hận như vậy, còn thấy tôi không, tôi nhỏ mà tôi mới tới, tôi đâu có gì, thôi đến lấy của tôi đi xài đi, là trong đó là có ngã mạn. Và thứ hai nữa là tâm con nó giả vờ, nó cao thượng, chứ thật ra là con cũng cần cái đó lắm, mà tại vì con muốn làm cho tất cả mọi người thấy rằng là con hay, con giỏi, và cái kia nọ. Cô nói mấy cái này sao con làm hoài suốt đời con có thấy đâu, mà bây giờ con mới thấy. Thì sư nói thấy tốt hay sao, tâm nó giả vờ, tâm nó luôn luôn à, tâm nó làm, nó luôn là làm cho mình là cao thượng hơn người, là giỏi hơn người, là luôn luôn là cái là tâm. Hiểu như vậy, hiểu như vậy rồi thôi chấp nhận nó, không sao hết trơn. Nhất là cái chuyện mà cái ngã mạn nữa, trời ơi, mình chấp đủ thứ chuyện à. Chấp cho đến khi nào mà mình sắp sửa vô hòm để chắc mình cũng còn chấp nữa. Mua xong một cái hòm, cái một hòm xấu quá, mua cho tôi cái hòm tốt tốt rồi thấy không? Chấp đủ, chấp tới nơi tê bến luôn. Tâm này rất nhiều chuyện, nó ưa nói, nó thấy được như vậy là rất là tốt. Tôi mới nói với cô rằng cô trẻ mà cô mới tu tập như vậy mà cô thấy tâm cô như vậy, xa thú ba lần. Đây là thói quen của tâm là như thế thôi. Biết tâm con lắm chuyện, ưa gây phiền não, nên hễ thấy đám nào đông là tâm nhắc phiền não đó tránh đi. Tâm nghĩ vậy, nhưng mà rồi bước chân con tới gần và con góp chuyện với người ta hồi nào cũng hay. Đúng giỏi đó. Phiền não tránh đi, tránh rồi cũng lết tới, hỏi ba câu rồi cũng nhảy vô luôn. Khi bạn quan sát và thấy tâm còn quá nhiều ô nhiễm, phải nhắc đi, tâm này không phải là tâm tôi. Tâm là tâm không của ai cả, tâm là một hiện tượng tự nhiên và đó là chánh kiến. Không sợ, không buồn, không thất vọng. Ngược lại, khi tâm tốt bạn cũng không hoan nghỉ, cũng vui thích, không phấn chấn. Phiền não hay trí tuệ không phải của ai cả, chúng chỉ là tâm. Khi thấy tâm xấu, mình buồn bã thất vọng là mình thua phiền não tới hai lần. Thua lần thứ nhất là tâm của chúng ta xấu không tốt. Và thua lần thứ hai nữa, đó là mình cho rằng cái thân này là của mình, cái tâm này là của mình. Bạn đứng bình phương phiền não đó. Thứ nhất, khi bạn nổi sân với ai là vậy đó, rồi bạn bực bội, bạn sân hận với cái sự mà là bất thiện tâm của mình, thì bạn thua phiền não tới hai lần luôn. Cái lần thứ nhất là bạn nổi sân rồi, mất, không kiểm soát được rồi, thấy không? Rồi cái thứ hai mình bực bội với sự sân hận của mình. Thật ra sân hận là sân hận thôi, mình tu chưa tới thì mình phải sân hận thôi, có ra đâu. Bây giờ sư đọc một cái bài này để cho anh chị em thấy là cái sự thực tập nó như thế nào. Đây là một cái cô này nhỏ thôi, sư đoán chắc cũng chưa tới 30 tuổi, cô ở ngoài Hà Nội, cô vô thì cô nói với ông trần sư như thế này là: khi con ngồi thiền, con quan sát rất nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn, như con nghe được tiếng động, thấy cảm giác, thấy tâm suy nghĩ. Tuy nhiên con thấy có một tâm rất im lặng, nó quan sát, tâm này im như pho tượng, nó giống như một cái pho tượng mở hí mắt và quan sát bất cứ cái gì xảy ra mà nó không phản ứng gì hết. Vậy tâm này là tâm gì vậy? Thì ông thầy sư nói tâm này là tâm chánh niệm mà tâm này có trí tuệ nữa. Đó là lý do tại sao mà ông nói rằng quý vị thấy không, ngay chính cái người mà trách hình pháp này nó thấy rất rõ là tâm gì. Khi bạn mà cái tâm của bạn là tâm quan sát mà tâm này nó có chánh niệm mà có trí tuệ, nó nhìn tất cả mọi chuyện như bình thường thôi. Phiền não nó cũng thấy vậy mà vui vẻ nó cũng vậy thôi, nó không có một cái gì chấn động hết trơn á. Thì ông nói mình làm cái sao mình phát triển được loại tâm này. Đó là đôi khi người ta nói mình tách ra khỏi cái đau là vậy đó. Ta cứ nghĩ là mình hiểu mà khi mà có một cái tâm rất là yên tĩnh, nó đứng trên nó nhìn, thì bất kể những cái gì xảy ra dưới này nó không bị tác động tới nó. Ta nghĩ là cái tâm này, cái thân và cái tâm tách ra, nhưng mà không phải. Trong cái tâm này nó có trí tuệ, nó hiểu rằng tất cả chỉ là đối tượng. Ông thiền sư, ông mới quay qua sư, ông nói: sư thấy không, hành giả kinh nghiệm rất rõ ràng cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Nếu tiếp tục tu niệm một thời gian, hành giả chắc chắn sẽ hiểu rõ. Kinh nghiệm thật chi tiết rất rõ là một cái tâm thật yên tĩnh, đứng và quan sát những cái sự biến động ở phía dưới mà không hiểu tâm gì. Đây là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Khi có trí tuệ thì nó hiểu cái này là cái gì. Mà còn khi không có trí tuệ, nó chỉ biết vậy thôi mà không biết là cái gì hết trơn. Thì thiền sư nói rằng là yên tâm đi, mình cứ việc tu tập đi rồi từ mình hiểu. Mình hiểu mấy những loại, những cái dạng tâm này gọi là tâm quan sát. Trong tâm quan sát có đầy đủ năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Vì có trí tuệ ở trong đó, do đó nó quan sát tất cả các hiện tượng gì, dù tốt dù xấu, tâm hoàn toàn rất là bình thản. Thưa sư, con thấy có những suy nghĩ làm khởi sanh những cảm giác trong thân. Đôi khi con thấy suy nghĩ, có những suy nghĩ bình thường thôi, nó đi qua. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nó làm cho cái tâm con nó cảm xúc. Con thấy như mắt tự động mở. Con đang nhắm mắt ngồi mà suy nghĩ tới cái mắt tự động mở. Hơi thở gấp rút hơn. Tâm cứ xoay quanh vấn đề đang suy nghĩ và cảm thấy bực bội căng thẳng. Nói là có những cái suy nghĩ nó đi qua một cách tự nhiên. Mà có những suy nghĩ nó gây những cái cảm xúc rất là dữ trong thân. Rồi gây những cái cảm xúc gì trong tâm, gây những cái tác động trong tâm, trong thân nữa. Ví dụ con nói đang ngồi gì tự nhiên nó bật mở mắt à. Bởi vì cái câu chuyện nó tới sốc quá. Nó suy nghĩ về một chuyện gì sốc quá tự nhiên nó mở mắt ra. Rồi nó thấy là tay chân hơi thở rồi tự nhiên nó hoàn toàn nó thay đổi. Giống như là cái câu chuyện đang xảy ra trước mặt mình vậy đó. Thì quý vị thấy kinh hoàng như vậy. Do đó người ta rất sợ suy nghĩ. Bị xem theo cái suy nghĩ nó có cái cảm xúc ở trong đó. Và khi mà suy nghĩ mà nó cảm xúc mà nó tới rồi đó, đôi khi mình kiểm soát không nổi, mình bị tràn ngập rồi. Đó là lý do tại sao mà mình phải quan sát rất là nhiều để mình chấp nhận này. Tâm mà buồn chán này, tâm depressed này, tâm mà khổ này, vì một cái câu chuyện mà trái ý mình làm nó xảy ra này. Những cái trạng thái tâm này nó kinh hoàng lắm, nó mạnh lắm. Và ông nói lúc bây giờ nếu mà mình người nào mà biết tu tập một thời gian lâu rồi, phải chi lúc đó bây giờ mình chỉ cần chánh niệm một cái thì cái tâm mà suy nghĩ nó ngưng trở lại, ngưng liền, thì cái phiền não nó dịu xuống liền. Đằng này không, mình không có chịu làm chuyện đó mà mình tiếp tục mình chạy theo cái sự suy nghĩ. Tại sao mà họ làm như vậy, tại sao mà cái số mình như đen đuôi như vậy, mình tu hành mấy chục năm này mà sao phước đức mình đi đâu mà giờ này mình phải trả cái nghiệp nặng được cái nó. Mình càng nghĩ bao nhiêu mình càng depressed bấy nhiêu. Chứ bây giờ nếu mà phải chi mà mình biết duy trì chánh niệm thì tự nhiên cái tâm suy nghĩ nó sẽ ngừng lại. Còn đằng này mình chạy theo mình để cho cái tâm mình nó để cho suy nghĩ nó lôi mình đi thì toàn là phiền não không. Đó là lý do tại sao người ta rất sợ sự suy nghĩ. Họ muốn tâm cho yên thôi. Vì vậy đi tìm kiếm tất cả các đối tượng kẹp tâm mình vô, bắt tâm nó ở trong đó cho nó yên. Nhưng mà thật ra cái này là cái bằng uống nước mặn không à. Bữa nào rồi nó ra nó sẽ suy nghĩ rất là dữ nữa. Vì vậy cái tốt nhất là mình chấp nhận nó. Đó, có thể mình sẽ đi vô trong hơi thở được của mình là vậy, giúp mình tâm yên xuống, nhưng phải đi ra trở lại. Mình phải đối diện với cái sự suy nghĩ của mình, đối diện với cảm xúc của mình. Đó thì lúc đầu thì nó rất là mạnh, nhưng mà mình nghe cái cô kia cô nói không, là cô gặp những cái chuyện rất là đau khổ trong cuộc sống của cô, cái tâm cô cảm xúc rất là dữ, mà cô thấy có một tâm đứng trên này nó quan sát. Thì ông nói, mình ở trong cái tâm này, đừng có nằm cái tầng dưới. Ở trên này là mọi sự nó sẽ yên. Tâm nó chỉ đứng yên và nó quan sát mà thôi. Trong này nó có niệm, có định, nó có tuệ trong nó được. Con thấy có những suy nghĩ làm khởi sanh những cảm giác trong thân. Cảm giác đi theo liền với sự suy nghĩ. Cảm giác tức là cảm xúc đó. Rồi có những cái chuyện nó xảy ra ở trong thân. Như mắt con tự động mở, hơi thở con nhanh hơn. Tâm con cứ suy nghĩ quanh cái vấn đề đang xảy ra và cảm thấy vô cùng bực bội căng thẳng. Bây giờ con tự nhắc đối tượng chỉ là đối tượng và từ từ sự khó chịu mất, tâm lắng xuống. Con không biết làm như vậy có đúng không? Thường xuyên nói tập vậy rất là đúng. Mỗi lúc mỗi hiểu phải tập như thế nào. Thì khi mà mình tâm của mình đã bị cái trớn suy nghĩ làm cảm xúc rất là mạnh đó, mình nhắc mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Bạn đang có chánh niệm này và đang có trí tuệ này. Ở đây tôi muốn giải thích thêm, tôi thường nhắc chánh niệm thôi chưa đủ. Hành giả cảm thấy thân và tâm bạn bây giờ rất chấn động vì những niệm suy nghĩ cứ nhảy lên hoài quanh một vấn đề nào đó chưa giải quyết được. Lúc bây giờ hãy nhắc đối tượng chỉ là đối tượng. Cái chuyện nhắc nhở này nó chỉ là một cái phần tư duy trên về intellectual mà thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nhắc nhở mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ chỉ là đối tượng. Thì trí tuệ đến và tiếp tục quan sát trí tuệ thì tâm mới yên xuống được. Trạng thái tâm bức xúc căng thẳng của hành giả có thể tự mình nhận ra được nhưng không xử lý nổi. Hành giả có thể nhận rõ trạng thái thân và tâm khá chi tiết. Điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt. Mặc dù chánh niệm có đó nhưng chưa gọi là thiền. Phải đợi cho tới khi bạn có thái độ chân chánh, nhắc nhở rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng. Bây giờ chánh niệm và trí tuệ có mặt thì lúc bây giờ mới gọi là samasati, gọi là chánh niệm đó. Còn lúc đầu là chỉ niệm thôi, chỉ biết thôi. Biết cái gì đang xảy ra. Vì chỉ biết cái gì đang xảy ra, không có trí tuệ nằm trong này là thế nào nó kéo mình đi à. Làm rất là dữ tợn. Còn khi mà có chánh niệm, có trí tuệ, có tư duy chân chánh rồi thì tự nhiên tâm mình nó sẽ dịu xuống. Mà ông nói mấy cái này đối với các vị là mới tập là rất là khó. khi mà suy nghĩ nó tới là nó lôi mình đi, chạy mình đi hồi nào hay đi mịt mù, ngồi một tiếng đồng hồ vòng qua vòng lại tiếng đồng hồ đi hồi nào hay, tại ngồi giờ suy nghĩ không, không tu chút nào hết. Dạ thôi 4 giờ rồi, quý vị còn hỏi cái gì nữa không?
Dạ thưa sư, cái nguồn gốc của cái phiền não có phải là vì hai cái yếu tố chánh ái vi?
Dạ, nguồn gốc của phiền não là tại vì tà kiến anh. Tà kiến tức là mình suy nghĩ sai về đối tượng. Mình suy nghĩ sai về đối tượng, do đó là cái mình chấp tôi ta trong đây. Ví dụ như bây giờ đó, con nít là con nít thôi, nhưng mà tháo tôi là khác à, phải vậy không? Như vậy thì là mình không hiểu một cách trọn vẹn rằng là tất cả chỉ là đối tượng, chỉ là tâm nhận biết mà thôi. Mình đem tôi ta vào trong đó, và của tôi, của ta, cái này là gọi là tà kiến này, do đó phiền não nó sẽ tới.
Vậy nó cũng như vì tại vì hái, mình thương, mình ấy rồi thì có cái tà kiến đó.
Dạ, tà kiến.
Và cũng cái vấn đề là mình ghét cái ly, mình ghét.
Dạ.
Cái ấy thì cũng là
đưa
ra cái tà kiến đó.
Dạ, tà kiến, mình không chấp nhận. Cho cái này là xấu xa, cái này là đê tiện, bỉ ổi được cái nọ, cái này vân 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 vân, đó là mình xét đoán ở trong đó. Để tâm xét đoán là tâm phiền não à. Trong khi tất cả đều vận hành theo nhân quả hết, mà mình cứ nghĩ là mình cứ nói là như vậy như kia cái nọ, mình xét theo ý của mình, xét theo ý mình là tự nhiên là phiền não nó có khởi sanh. Vì vậy
như vậy mà nó ảnh hưởng đến cái ngũ uẩn, bởi vậy nó tạo ra bao nhiêu phiền não.
Ồ dạ, chắc chắn rồi, hễ mà phiền não nó khởi sanh thì ác nghiệp nó phải đi theo. Thế mà mình tà kiến thì mình suy nghĩ bậy. Ví dụ chẳng hạn mình á, thằng nhỏ là thằng nhỏ thôi, thấy không? Mình nghĩ nó là, vì nó là cháu của mình, nó đau mình hoảng lắm, mình sợ vô cùng, thấy vậy không? Mình sợ thì mình làm đủ mọi cách. Người ta hỏi làm thế nào mà một ông cha bà mẹ mà không thể nào mà thương một đứa con được, khi mà con mình nó đau, nó có bệnh hoạn là mình thương rất là dữ. Thì người ta so sánh cho mình thấy nè, ví dụ như bây giờ đó, một thằng nhỏ nó bị tai nạn xe chẳng hạn, mẹ nó buồn cái lắm, khổ lắm, hiểu không? Đem vô trong nhà thương á, xin bác sĩ làm sao mà cứu nó. Bác sĩ sẽ làm mọi cách để cứu thằng nhỏ, nhưng mà bác nó chết cũng thôi. Cái tâm bác sĩ là tâm của người tu này. Đó là mình nói cho dễ hiểu vậy đó. Là sẽ làm mọi cách để mà giúp thằng nhỏ này nó sống, nhưng mà vì là đó quá sức mình mà nó chết thì thôi. Còn mẹ thì không á. Mẹ nói là không à. Mẹ nói là bằng mọi giá phải sống à. Còn chết chịu không nổi, là tại vì đó là con tôi mà, làm sao. Đấy, vì cái sự hiểu sai lầm của mình chấp tôi, chấp ta, chấp cái này là của mình, của ta, rồi vậy do đó mình mới đau khổ hoài, sanh tử luân hồi hoài. Vì vậy tới một lúc nào đó có cái kiểu, ví dụ chẳng hạn như ông thầy xưa ông kể, ông nói hồi xưa là tôi rất ghét ba tôi cứ nói ông này sao ngu quá, dạy con cái gì mà đánh đập rồi cái nọ, ông sân với ông cụ đó. Nhưng mà sau này khi mà ông tu tập, ông hiểu cái này là đây là một cái sự thể hiện tình thương, nhưng cái phương tiện này là quá xấu, không biết cách dạy, thì không phải lỗi của người ta. Cha mẹ mình không có học mà làm sao. Ba mẹ ông là cái người buôn bán làm ăn, thì nghĩa là cứ ngày là hồi trước làm sao bây giờ làm vậy thôi. Vì vậy cứ dạy con theo ý của mình, nhưng mà trong này nó có cái ý thương con, thì ông nói cái tâm của tôi nó chỉ hướng về cái tốt của người khác, ghê vậy đó. Đó là lý do tại sao mà cái người mà tu hành mà đã mà giác ngộ rồi đó, cái tâm của họ mở ra và họ thương chúng sanh là vậy đó. Lúc bây giờ họ không ích kỷ nữa, mà không cách tự nhiên thôi. Ông thiền sư mà thầy dạy sư ông nói trước là tôi không có cần để ý tới ai hết á, tôi không kè, tôi chỉ lo cho phần tôi thôi. Khi mà tôi tu tập một thời gian lâu rồi, tôi hiểu trời cái chuyện gì mà mình kinh nghiệm nó tốt quá rồi này. Bây giờ có cách nào mình làm cái gì để mình chia sẻ với bà con mình không? Đó ông nói. Mà cái này là từ trước giờ tâm tôi đâu có bao giờ nghĩ như vậy, mà tự nhiên bây giờ nó suy nghĩ như vậy. Vì vậy cái sự suy nghĩ của mình là tâm của mình mà không phiền não là tâm suy nghĩ cách khác. Thế mà tâm mình phiền não là anh suy nghĩ cách khác, vì vậy gọi là hiện tượng tự nhiên đó. Không phải lỗi tại anh đâu, là tại anh phiền não do đó phải nghĩ vậy à. Người ở ngoài đời đó, thì mình nói là mình tu tập thì mình nhường nhịn, thấy không? Thôi kệ nó, xí xá đi, đừng có chấp nê cái gì đó. Còn cái đời nó đâu được. Nó lý của mình là mình phải lý của nó giết mình là mình phải giết lại à. Cô nói, cái cô đó, cô Tình Pháp, cô tu nữ, cô nói, cô đi ngang, con thấy con mèo nó chụp cái cổ con rắn nó cắn. Trời, con thấy con rắn nó vấy rùng. Trời, con cũng khổ theo nữa. Tự nhiên con nói, ôi cái này là nhân quả nghiệp báo mà. Tự nhiên con suy nghĩ nhân quả nghiệp báo, tự nhiên tâm con mới dịu xuống. Con rắn ngày hôm nay nó chết là vì tại vì nó tạo một cái ác nghiệp gì đó, do đó con mèo nó lại mà nó cắn cổ, và trước khi chết nó phải rấy rượu đau đớn như vậy đó. Nhưng mà thưa sư, con có liệu con có nghĩ rằng những người mà giết cha giết mẹ con á, cái là do nhân quả nghiệp báo không? Bây giờ con mèo và con rắn thì con nghĩ như vậy, nhưng mà tới phiên con, nếu mà người ta mà giết cha giết mẹ con mà tới lại người ta cắn cổ như vậy, con không để họ yên đâu, con sẽ tìm mọi cách, con sẽ trả thù à. Con biết rất rõ con là người tu mà con không làm cái gì, nhưng mà không, con chịu không nổi. Thì ông thần sư ông nói thì có gì đâu mà ngạc nhiên trong vấn đề, phải cô tu cho tới. Vì cô tu cho tới thì con nghĩ là hễ mà ai mà giết tới, đụng tới cha tới mẹ tôi là tôi phải trả thù à. Tại vì cái thành kiến của mình, cái tà kiến của mình nó nặng quá. Còn một cái vị tu đạo huần á, không những ngài không bao giờ mà đi tìm đi kiếm ai để mà trả thù, mà ngài hiểu rất rõ mình chết không phải tại người này mà chết do nghiệp của mình. Cho dù cái dù anh này dù anh khác là người khác nữa, họ bất cứ người nào tới mà cái thời lúc mà cái nhân của cái quả của mình bắt đầu đã trổ rồi thì mình sẽ chết mà thôi. Do đó mình không chết vì tay của người này mà mình chết tại vì mình đã tạo một nhân ác trong quá khứ. Hiểu rất là rõ ràng như vậy thì không muốn trả thù ai chi nữa. Phải chi mà thế giới bây giờ hiểu được như vậy mình đỡ lắm, phải không? Còn nó cứ đánh nhau hoài rồi sao bây giờ? Mô Phật thôi.